Xin chào các bạn, những độc giả thân thiết của chương trình Sách và Tôi. Ngày hôm nay của các bạn bắt đầu như thế nào? Con nấm vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, nấm hóa thân thành một cô tiên xinh đẹp đi bảo vệ các em nhỏ trên khắp mọi miền đất nước. Trong cuộc hành trình đó, nấm còn gặp rất nhiều người tốt, có cả những chú lùn trong Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, có nhân vật mụ phù thủy gian ác nữa. Đặc biệt, trong chuyến đi của mình, nấm còn gặp gỡ hai nhân vật rất đặc biệt, đó chính là cậu bé Stas và cô bé Nen trong tác phẩm nổi tiếng Trên Sa Mạc và Trong Rừng Cằm của nhà văn Ba Lan Henry Sienkiewicz. Chính vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, Nấm sẽ đưa các bạn đến với chuyến phiêu lưu kỳ thú trong tác phẩm này qua bài cảm nhận của độc giả có nickname là Mr. Cloud ở địa chỉ tungnguyet.blogspot.com nhé. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách thể loại phiêu lưu đầy cuốn hút, thì đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Trên sa mạc và trong rừng thẳm, kể về cuộc phiêu lưu trên vùng đất Đông Phi của cậu bé 14 tuổi, Stas, cùng cô bé Nen 8 tuổi trong hành trình trốn chạy khỏi tay bọn bắt cóc. Trải qua không biết bao nhiêu hiểm nguy, đối mặt với nhiều gian nan thử thách, khi thì trên sa mạc nắng cháy, lúc giữa rừng già thẳm sâu, cuối cùng Stas và Nen cũng đoàn tụ được với gia đình. Xuyên suốt câu chuyện là giọng văn vừa gọn gàng và lối diễn tả hình ảnh rõ ràng sắc nét. Hai nhân vật Stas và cô bé Nen hiện lên vô cùng đặc biệt và cá tính. Đặc biệt, hình ảnh của cậu bé Stas hiện lên vô cùng dũng cảm, hết lòng yêu thương che chở cho cô bé Nen như em gái của mình. Khả năng sắp xếp kế hoạch tỉ mỉ của một nhà lãnh đạo tài ba và trí thông minh như một người trưởng thành. Chúng ta sẽ phải ngạc nhiên vô cùng khi một chú bé 13 tuổi có thể liều mình đánh cắp súng từ những kẻ bắt cóc mình, dám đứng thẳng mình trước thủ lĩnh của những kẻ bắt cóc với tư thế ngẩng cao đầu và lòng tự tôn cao quý. Dù đau đớn khổ cực gian nan đói khát, vẫn luôn cố gắng không ngừng. Stas luôn tìm mọi cách để có thể tự giải thoát cho mình và cô bé Nen, cô bé em yêu thương như chính em gái máu mủ của mình. Và chuyến phiêu lưu càng tiếp diễn thì những việc em làm lại càng trở nên đáng khâm phục và bất ngờ hơn. Em còn bắt sư tử, bắn hai kẻ bắt cóc, giải thoát nô lệ và chạy trốn vào rừng thẳm. Em thuần phục voi, thuần phục các bộ lạc và sử dụng trí thông minh của một đứa trẻ để tìm ra thuốc, thức ăn, làm ra những cánh diều cầu cứu. Đó là những công việc và những cố gắng đáng kinh ngạc khi một chú bé 13 có thể tồn tại qua những chông gai khó khăn mà thậm chí ngay cả người lớn bản lĩnh cũng chưa chắc đã có thể chống chọi. Và hơn hết, bản lĩnh của Stas như hiện lên rõ ràng nhất trước sự tin tưởng vô điều kiện của cô bé Nen. Cậu dường như dùng đến cả sinh mạng để bảo vệ cô bé. Đó là khi Stas và Nen bị bắt cóc và trải qua một cuộc hành trình gian khổ trên sa mạc. Khi tên Gabriel quất Nen một roi vì em dám thả găng tay dọc đường để đánh dấu, Stas đã phản kháng bảo vệ Nen và cũng bị đánh. Đó là khi Stas và Nen bị đưa đến Omdurman gặp Mahdi rồi lại bị bắt đi tiếp đến Fasoda. Khi mà chân cô bé hoàn toàn mềm nhũn thì Stas bèn bùng cô bé lên tay không chút ngần ngừ, bị đánh, bị dùng dao chích vào bả vai, nhưng cậu bé chịu đựng tất cả những cái đó trong im lặng, chỉ cố tìm cách che chở cho cô em bé bỏng của mình. Và vì rất thương cô bé và cho rằng chính vì em mà Nen phải khổ cực, khi tất cả mọi người đã ngủ say, em òa đến khóc nức nở. Người nằm lăn trên một tấm nệm, em khóc rất lâu như một đứa trẻ, mà quả thật em cũng hãy còn là một đứa trẻ kia mà. Đó còn là những tình tiết rất cảm động, khi Stas phải đi ăn xin và tìm kiếm việc làm thêm và được trả công bằng những quả trà là. Em sung sướng và tự hào mang tất cả về cho Nen, còn em thì chỉ sống cầm hơi suốt tuần bằng số ngô lấy trộm bớt của lũ lạc đà. Thật cảm động khi mà cô bé ngẩng đầu nhìn vào mắt Stas và yêu cầu: "Anh Stas, ăn một nửa đi anh, ăn đi anh." Còn cậu bé thì bảo: "Anh ăn rồi, anh ăn rồi, ôi anh no lắm rồi đây này." Và em mỉm cười, nhưng ngay lập tức vội cắm chặt môi để khỏi phải òa lên khóc vì quá tình em đang đói thắt ruột. Rồi khi Nen bị sốt rét, Stas rất thương cô bé và luôn sợ cô bé sẽ chết. Diễn biến tâm lý của Stas thật khiến người ta cảm động. Nếu cô bé chết thì em cũng chẳng thiết sống làm gì nữa, vì lúc ấy mình còn biết làm gì nữa cơ chứ. Cho đến khi Stas cho Nen uống viên thuốc kỳ ninh cuối cùng, cái viên thuốc mà em để dành khi nào đen tối nhất mới dùng đến nó. Em lo sợ chuyến đi còn dài và nhiều gian khổ, hết thuốc rồi sẽ không biết phải làm sao để lo cho Nen. Cậu bé Stas đã hiện ra trước mắt người đọc thật đáng trân trọng và cảm phục, và giá như không phải là đàn ông đồng thời là thủ lĩnh của cả đoàn, những người không được khóc, em đã khóc òa lên vì viên thuốc cuối cùng này rồi. Star lo lắng và quan tâm đến Nen tới mức dù trong tình thế nào, Star cũng đã quen với việc trước tiên phải lo cho Nen. Em kiểm tra xem cô bé có thể bị ngã hay chăng, liệu chỗ ngồi có đủ rộng không và liệu cô bé có thể ngả lưng được chăng. Yên tâm về chuyện đó rồi, em mới bắt đầu vắt óc nghĩ cách chống mưa cho cô bé. Hình ảnh cô bé Nen cũng được hiện lên những thái cực tuy đối lập mà vô cùng hài hòa với Star, nên là một cô bé nhỏ bé, yếu đuối, dễ thương, tấm lòng khoan dung nhân hậu bao la và tình cảm thuần khiết trong trắng. Cô bé tin yêu Star một cách vô điều kiện, lúc nào cũng lo lắng cho Star, cô bé luôn chịu đựng và quan tâm tới Star. Và tấm lòng vàng của cô bé như trải rộng khắp khi cô lo lắng cho chú chó của mình, rồi thuyết phục Star cứu con voi, yêu quý những nô lệ. Cô bé hiện lên như một bản thánh ca trong trẻo giữa cuộc hành trình biến động cam go, đầy hiểm nguy trực chờ. Như một nốt lặng giữa thời thế loạn lạc, và quan trọng nhất là hiện thân của một con người lương thiện trong sáng. Đọc quyển sách này, tôi mới ngỡ ngàng và khâm phục biết bao lòng dũng cảm, bản lĩnh và niềm tin sắt thép của chàng trai nhỏ Star. Trí thông minh được rèn luyện qua hoàn cảnh kinh nghiệm xương máu, lòng tự tôn ngẩng cao đầu, niềm tin mãnh liệt kiên cường và cả tình yêu thương vô bờ bến đã ngưỡng mộ nữa chứ. Đến khi cậu bé ngày nào trưởng thành, cậu đã cưới cô bé Nen ngày nào và họ sống cùng nhau vô cùng hạnh phúc. Nếu có thể, xin hãy để tôi chia sẻ quyển sách này đến bạn, nó thật sự là một câu chuyện đáng đọc. Các bạn thân mến, là nghe nấm đọc những dòng cảm xúc của độc giả Mr. Cloud, hẳn rằng các bạn cũng muốn tìm đọc cuốn sách này ngay bây giờ phải không nào? Và có thể nói, Chiếc sa mạc và trong rừng thẳm là một cuốn sách vô cùng tuyệt vời, bởi bạn sẽ được đắm chìm vào thế giới của ước mơ, phiêu lưu và hy vọng, đắm chìm vào những cảm xúc mãnh liệt của khát khao và yêu thương thuần túy. Rất thú vị và sống động đúng không nào? Tác giả Henrik Sienkiewicz, dịch giả Nguyễn Hữu Dũng do nhà xuất bản Văn học và nhà sách Hương Thủy phát hành với giá bìa là 80.000 đồng. Hãy sở hữu ngay cho mình cuốn sách này nhé. Còn bây giờ, đã đến lúc nấm phải nói lời tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Remember when I was young and so were you, and time stood still. Love was all we knew. You were the first, so was I. We made love and then you cried. Remember when? Remember when? Vowed the vows, walked the walk, gave our heart. Made the start, and it was hard. We lived and learned life through curves. There was joy, there was hurt. Remember when? Remember when? Old ones died, new were born. Life was changed, disassembled, rearranged. We came together, fell apart, and broke each other's hearts. Remember when? To week to week, brought back the love. We found trust, vowed we'd never give it up. Remember when? Remember when?
you seem so old now looking back. It's just a stepping stone to where we are, where we've been. Said we'd do it all again, remember when. Remember when we said when we turn gray, when the children grow up and move away, we won't be sad, we'll be glad.